Đế Bá, chương 2236, một kích vô địch một, góc truyện audio.com, giết, Mộng Chấn Thiên nhìn thấy một kích này cũng biến sắc điên cuồng hét lên một tiếng, đạo hóa vạn pháp, phong thiên chấn địa. Không thể không thể hiện Mộng Chấn Thiên cường đại, hắn vừa ra tay thì tụ tập linh lực lần thứ hai, hắn muốn đánh vỡ chấn áp này. Thực lực như hắn cầm Trinh Trích Nguyệt luyện hóa vạn vực tất cả chỉ là bữa ăn sáng mà thôi. Nhưng mà lúc này mặc kệ Mộng Chấn Thiên mạnh cỡ bao nhiêu, mặc kệ hắn công phách tạo hóa mạnh mẽ cỡ nào, một kích của Côn Bằng trở nên không hề trọng yếu trừ phi chân thân của hắn đích thân tới còn đáng nhìn, nếu không, chỉ là đạo thân không thể ngăn cản một kích của Côn Bằng. Rầm 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 từng tiếng nổ vang lên, lực lượng mạnh mẽ của Mộng Chấn Thiên ngăn cản đã sụp đổi, phương pháp thì đại đạo làm vỡ vụn, căn bản không cách nào chèo chống. Phải biết rằng, đồn đãi nói đầu Côn Bằng này khi còn sống có lực lượng cấp bậc tiên đế, hiện tại Lý Thất Dạ mượn thiên phú của nó, vận dụng đại đạo như sơ mới đánh ra một kích mạnh như vậy, đây là suy nghĩ của các quốc gia khác. Phanh một tiếng vang lên, cuối cùng nhất tất cả đều trở nên ảm đạm vô quang, Côn Bằng nghiền áp một kích này, toàn thân Mộng Chấn Thiên lúc này tiên quang dập tắt giống như ngọn nến trước gió, vừa bắt đầu thì vô số pháp tắc của Mộng Chấn Thiên đan vào đạo thân, mỗi tắc huyết nhục phân giải ra cả đạo thân nát bấy, trong nháy mắt tan thành cho bụi. Không, nhìn thấy một màn như vậy, có người không khỏi kêu thảm một tiếng kêu thảm thiết này vô cùng thê lương, tiếng kêu thảm như vậy là do đạo thân Mộng Chấn Thiên phát ra, cũng do đệ tử Mị Linh phát tới. Dưới một kích này, đạo thân Mộng Chấn Thiên tan thành mây khói, trong nháy mắt đã biến mất trong phong vân, giống như chưa từng tồn tại qua. Một đầu Côn Bằng chìm nổi trên bầu trời, đây là thần thú hồng hoang trong truyền thuyết, nó tồn tại trong thời đại vô cùng xa xôi, là cao cao tại thượng, dường như trong thiên địa tất cả sinh linh dưới nó đều là yếu ớt như vậy, đều không đáng giá được nhắc tới. Cảnh trước mắt làm rung động tất cả mọi người, kể cả Thuần Dương Tử, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người vẫn còn thẫn thờ thật lâu. Không có khả năng, không có khả năng. Qua rất lâu sau đó, có cường giả Mị Linh phục hồi tinh thần lại từ trong thất hồn lạc phách ngắn ngủi, lắc đầu thi thào tự nói. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người vẫn không cách nào đối diện với sự thật này, đối với bọn họ mà nói, đả kích quá lớn như vậy là không cách nào thừa nhận được. Trước đó bên ngoài động đình hồ, Lý Thất Dạ đã từng từ Minh Nhân đao đao ý chảm hải thần, thời điểm ở chiến nhai, Lý Thất Dạ đã từng nhấc tay tiêu diệt đế vương cốc. Hai chuyện này làm cho hải yêu tuyệt vọng. Vào hôm nay, chuyện này cũng xảy ra trên người Mị Linh nhất tộc, bao nhiêu người ký thác hy vọng lên Mộng Chấn Thiên, bao nhiêu Mị Linh từng dùng Mộng Chấn Thiên làm ngạo, bao nhiêu người suy nghĩ, Mộng Chấn Thiên chính là vô địch chân chính. Nhưng mà hôm nay Mộng Chấn Thiên bị Lý Thất Dạ nghiền diệt tan thành mây khói, quản chi đây là đạo thân, nó đã đánh nát mộng tưởng của vô số người, mà thanh danh vô địch của Mộng Chấn Thiên cũng bị đánh nát bấy. Chuyện như vậy làm cho rất nhiều người sùng bái Mộng Chấn Thiên, trên người hắn ký thác hy vọng Mị Linh đã không cách nào tiếp nhận, chuyện này vậy quá là tàn khốc. Mộng Chấn Thiên vô, góc truyện audio.com, địch hôm nay cứ bại như vậy, đạo thân bị nghiền nát bấy tan thành mây khói. Không ít Mị Linh trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt tái nhợt, rất nhiều người không chịu nổi đả kích này đặt mông ngồi dưới đất thẫn thờ thật lâu. Lúc này ngay cả Hải Yêu cũng có cảm giác đồng bệnh tương liên, cũng thần thái uể oải, giống như thất hồn lạc phách. Bá một tiếng vang lên, lúc này Côn Bằng biến hóa nhanh chóng, biến hóa không thể tưởng tượng nổi, nó hóa thành thiên bằng, hai cánh của nó che phủ cả bầu trời cốt hải. Hóa thành bằng, khí tức hồng hoang đáng sợ trên người của nó hiện ra, dưới khí tức cổ xưa này, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào, có thể tưởng tượng trong thời đại xa xưa một con Côn Bằng là kinh khủng bực nào, là cường đại cỡ nào. Quản chi là thần hoàng, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt mở to sâu sắc nhìn lên trời, nhìn qua thiên bằng, thật lâu nói không ra lời. Đạo hạnh nông cạn dưới khí tức hồng hoang như thác nước kia căn bản không thể động đậy, liền nhúc nhích ngón tay đều không có, trực tiếp bị chấn áp. Thiên bằng bay lượn chung quanh thẳng lên cửu thiên, trong nháy mắt biến mất ở sâu trong vòm trời, nhưng mà trong một chớp mắt nó lại xuất hiện trên đầu của mọi người. Thiên bằng cực lớn bao phủ đỉnh đầu của mọi người, cách mọi người chỉ gần trong gang tấc. Khoảng cách gần như vậy, cảm thụ khí tức thần thú, ngay cả thần hoàng hai chân cũng nhũn ra, bởi vì khí tức quá cổ xưa, làm cho người ta theo bản năng sinh ra sợ hãi. Vỗ lên mặt nước 3.000 vạn dặm, bay lượn cửu thiên 9.000 vạn dặm. Lý Thất Dạ thập phần hưởng thụ thiên phú của Côn Bằng, đại đạo như sơ, hắn lúc này than thở nói ra. Dưới thiên bằng cực lớn này, lúc này tất cả mọi người không dám lớn tiếng thở, dường như thiên bằng kia có thể một chảo bóp nát vô số người. Cuối cùng nhất thiên bằng cực lớn biến mất, trên bầu trời chỉ có Lý Thất Dạ một người đứng ở nơi đó, hắn vẫn phong khinh vân đạm, là tùy ý tùy tâm như vậy. Lúc này nhìn qua Lý Thất Dạ bình thản chẳng có gì lạ, rất nhiều người cảm giác kính sợ, giờ phút này không ai biết nên nói cái gì cho phải. Ai dám nói hắn không có tư cách tranh thiên mệnh với Mộng Chấn Thiên? sự thật đã bày ra trước mắt Lý Thất Giả sẽ trở thành kình địch cả đời của Mộng Chấn Thiên. Cho dù rất nhiều mị linh không muốn đi tiếp nhận chuyện này, nhưng mà trong nội tâm cũng đồng dạng minh bạch. Đương thời ai có thể địch, cuối cùng liền Thuần Dương Tử cũng phải thở dài nói như vậy. Mà Trầm Hải Thần Vương vẫn không vừa mắt Lý Thất Giả không thừa nhận cũng không được, đương thời chỉ sợ thật sự là Lý Thất Giả có tư cách trở thành tiên đế nhất, hắn tuy khó chịu với Lý Thất Giả, nhưng giờ này khắc này, hắn không thừa nhận không được, lúc ấy phản đối động thu với Lý Thất Giả, không có đi báo thù cho tiểu thiếp, đây là lựa chọn sáng suốt cỡ nào. Cũng là quyết định cơ trí nhất cả đời của hắn, trở về nói cho Mộng Chấn Thiên, lại ngăn cản đường của ta chém chân thân của hắn. Lý Thất Giả đứng ở nơi đó, nhìn qua Xích Hỏa lão tổ nói ra. Hắn nói tùy ý như vậy, không sao cả. Mở miệng muốn chảm Mộng Chấn Thiên, hơn nữa nói tùy ý như vậy, đổi lại là trước kia, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà lúc này cả tràng diện lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói nữa chữ không, càng không người nào dám cười nhạo Lý Thất Giả. Lý Thất Giả nói một câu rất tùy ý, để gocchuyenaudio.com, cho người trong nơi này hít thở không thông, ngay cả Mộng Chấn Thiên đã từng vô địch bây giờ Lý Thất Giả trong miệng nói ra giống như A Miêu A Cầu, muốn chém giết thì chém giết, tư thái này làm cho người ta thở không ra hơi. Cách chương.